Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Tú Anh và Thảo Ngọc xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 11 2013. Trung Quốc thiết lập một vùng phòng không bao gồm các đảo tranh chấp với Nhật. Ủy ban bảo vệ nhà báo sẽ trao giải thưởng cho blogger điếu cày vào tuần tới. Bắc Triều Tiên thừa nhận giam giữ một công dân Mỹ. Tòa án quốc tế về luật biển ra lệnh cho Nga trả tự do cho các thành viên Greenpeace. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Nhật Bản, luật về bí mật nhà nước bị chống đối ngày càng mạnh. Tổ chức Mafia đe dọa Đức Giáo Hoàng Francisco, thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, hôm nay Bắc Kinh vừa loan báo thiết lập một vùng phòng không trên vùng biển Hoa Đông, bao gồm cả các đảo đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật, nhưng Trung Quốc cũng giành chủ quyền. Cùng với việc thiết lập vùng phòng không, Bắc Kinh đề ra những quy định mà tất cả các phi cơ bay ngang qua vùng này đều phải tuân thủ, nếu không lực lượng không quân của Trung Quốc sẽ can thiệp. Cụ thể, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các phi cơ bay ngang qua vùng này phải cung cấp kế hoạch bay chi tiết, thể hiện rõ quốc tịch của máy bay và duy trì liên lạc vô tuyến thường xuyên để có thể đáp ứng nhanh chóng và thích đáng các yêu cầu nhận dạng của nhà chức trách Trung Quốc. Các quy định nói trên có hiệu lực ngay từ 2 giờ giờ quốc tế hôm nay. Bản đồ do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố trên trang web của Bộ này cho thấy phạm vi của vùng phòng không vừa được thiết lập có một diện tích rất lớn trên biển Hoa Đông. Đặc biệt, vùng phòng không này bao gồm cả quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, hiện do Nhật kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền trên các quần đảo này. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay bảo đảm rằng việc thiết lập vùng phòng không nói trên là theo đúng các thông lệ của quốc tế và chủ yếu nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, duy trì an ninh trên bộ và trên biển, cũng như trật tự lưu thông hàng không. Phát ngôn viên này còn nhắc lại là Nhật Bản đã thiết lập một vùng phòng không tương tự từ năm 1969. Thế nhưng theo nhận định của hãng tin AFP, quyết định của Bắc Kinh làm gia tăng nguy cơ xung đột ở khu vực quần đảo Senkaku, Tiểu Ngư. Hôm qua, 4 chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã lại xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Tiểu Ngư, tiếp theo sau nhiều vụ xâm nhập tương tự vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, gần đây nhất là vào ngày 7 tháng 11. Trước đó vài ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã sử dụng đến cụm từ hành động chiến tranh để cảnh báo Nhật Bản là đừng nên bắn vào các máy bay không người lái của Trung Quốc trên không phận vùng này. Cũng tại Trung Quốc hôm qua, một vụ nổ đường ống dẫn dầu đã xảy ra tại một thành phố ở phía đông nước này. Theo con số do chính quyền Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đưa ra sáng nay, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 47 người. AFP cho biết khu vực tỉnh phía đông Trung Quốc thường xuyên xảy ra các tai nạn công nghiệp gây tử vong.
Xe cộ bị hất tung, các trục đường bị hư hại nghiêm trọng, một cột khói đen dày đặc là những hình ảnh được phát đi trên mạng Internet và trên các kênh truyền hình Trung Quốc về vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại cảng Thanh Đảo. Theo tổng kết mới nhất, ngoài 47 người chết, còn có 166 người khác bị thương, khoảng 18.000 người sống xung quanh khu vực buộc phải di tản. Điện, nước và ga cũng đã bị cắt tại nhiều khu phố. Trên trang blog chính thức của mình, chính quyền Thanh Đảo cho biết 2.000 cây nến và gần 40.000 suất ăn miễn phí đã được cấp phát tại những khu vực bị ảnh hưởng. Vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang bít một lỗ rò rỉ trên đường ống dẫn dầu được phát hiện ra trước đó vài giờ. Đường ống dẫn dầu này có tên Hoàng Duy, do Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc Sinopec quản lý, được đưa vào sử dụng vào năm 1986, dài 248 cây số và dẫn khoảng 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Bản tin Tân Hoa Xã hôm nay cho hay, chính quyền Thanh Đảo đã huy động toàn bộ phương tiện để khắc phục tình trạng rò rỉ đường ống dẫn dầu. Ước tính khoảng 10 tấn dầu đã thoát ra ngoài, làm vấy bẩn 1.000 mét vuông mặt lộ và 3.000 mét vuông bề mặt nước biển. Theo nhận định của AFP, Trung Quốc thường xuyên xảy ra các tai nạn công nghiệp do việc không tôn trọng các chuẩn mực về an toàn. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có đến 28.000 người mất mạng trong các vụ tai nạn lao động, theo số liệu thống kê chính thức.
Ủy ban bảo vệ nhà báo của Mỹ trụ sở tại New York gần đây đã ra thông báo cho biết tổ chức này sẽ vinh danh blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải tại buổi lễ trao giải thưởng tự do báo chí 2013 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tại New York. Blogger điếu cày sẽ được vinh danh cùng với ba nhà báo khác là Janet Hitor-Rosa, người Ecuador, Bassem Youssef, người Ai Cập và Nedim Senia, Thổ Nhĩ Kỳ, tức là những nhà báo đang bị cầm tù hoặc đang bị truy bức ở nước họ. Tổ chức CPJ nhắc lại rằng, Điếu Cày là một trong những blogger nổi tiếng ở Việt Nam đã thành lập một phương tiện thông tin độc lập tại một quốc gia mà toàn bộ báo chí đều do chính phủ kiểm soát. Ông hiện đang thọ án 12 năm tù, chiếu theo một điều luật rất mơ hồ về tội tuyên truyền chống nhà nước. Xin nhắc lại là ngày 12 tháng 11 vừa qua, tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cũng đã phổ biến một kiến nghị đăng trên mạng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger Điếu Cày. Theo tổ chức CPJ, ít nhất 14 phóng viên bị cầm tù tính cho đến nay ở Việt Nam, và Việt Nam là nhà tù giam giữ nhà báo nhiều thứ hai ở châu Á chỉ sau Trung Quốc. Còn tại Campuchia, hôm qua tòa án tối cao của nước này đã trả tự do cho cô Yon Bofa, 30 tuổi, một nhà hoạt động bảo vệ dân oan sau hơn một năm tù. Bản án đã bị công luận tại Campuchia và quốc tế lên án. Tuy nhiên, chính quyền Hun Sen chỉ nhượng bộ một phần, tức là đưa hồ sơ lên tòa phán án để xét lại, một hình thức tiếp tục sách nhiễu những nhà hoạt động bảo vệ dân nghèo bị trục xuất nhận đất cho giới đầu cơ địa ốc. Từ cổng tòa án Phnom Penh, thông tin viên RFI Stéphanie G tường thuật.
Ils appartiennent à sa petite communauté d'irréductibles qui depuis des années défie le.
Yon Bofa là một nhà hoạt động kiên cường từ nhiều năm nay. Cô tranh đấu chống lại biện pháp cưỡng chế giải tỏa khu nhà ổ chuột ở cạnh hồ Boeungkat bằng những hình thức tranh đấu ngoạn mục thu hút quan tâm của truyền thông. Những người dân nghèo này từ chối chấp nhận số phận bọt bèo mà chính quyền dành cho họ qua món tiền đền bù rẻ mạt bán đất lại cho giới đầu tư địa ốc. Ngày hôm qua, trước cổng tòa án tối cao, dân oan đã tập hợp ca hát, chờ đón tiếp Yon Bofa. Một người nói, hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi thấy Bofa được tự do, nhưng sự kiện cô bị giam hơn một năm là một sự bất công. Cách nay hơn một năm, Bofa bị bắt với lý do ngụy tạo, tấn công hai người đàn ông. Ra khỏi nhà tù, trong cái tự do này, Bofa cảm thấy có vị đắng trên đầu lưỡi. Cô nói, tôi sợ sẽ có những vụ bắt bớ khác. Tuy thất vọng, nhưng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho mảnh đất của tôi, dù biết rằng nhà tù là một biện pháp của chính quyền làm giảm tinh thần tranh đấu của tôi. Ông xã quốc tế đã mở một chiến dịch vận động công luận bảo vệ người nữ tù vì chính kiến này. Ông Ruibe Abbott, đại diện của tổ chức, tuyên bố, ông xã quốc tế hài lòng vì Bofa được tự do, nhưng vụ án này chưa kết thúc đâu. Hồ sơ đã được chuyển sang tòa phúc thẩm để xử lại. Chúng tôi thất vọng vì vụ án kéo dài. Sự kiện này phản ánh thực chất của tư pháp Campuchia. Theo nhận định của ân xá quốc tế, đây là trường hợp cụ thể minh họa xu hướng đáng ngại tại xứ Chùa Tháp, sử dụng tòa án để sách nhiễu các nhà hoạt động bảo vệ quyền con người.
Stéphanie G. Phnom Penh, RFI.
Viếng thăm Miến Điện, đặc sứ nhân quyền châu Âu tố cáo tình trạng khốn khổ của người Hồi giáo. Hàng trăm ngàn người Hồi giáo Miến Điện bị ngược đãi trong các trại tị nạn. Đó là lời tố cáo của ông Klaus Sorensen, Tổng giám đốc cơ quan nhân đạo của Liên hiệp châu Âu. Nhận định của viên chức Tây phương này phù hợp với những lời báo động của các tổ chức phi chính phủ về tình trạng kỳ thị sắc tộc tại Miến Điện.
Hôm nay, 23 tháng 11, trong cuộc họp báo tại Rangoon, Tổng giám đốc cơ quan nhân đạo của Liên hiệp châu Âu cho biết những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến viếng thăm các trại tị nạn ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Ông Klaus Sorensen nhận định là cộng đồng người Hồi giáo bị thiếu thốn khủng khiếp, bị tước đoạt những quyền căn bản nhất của con người. Hiện nay tại Miến Điện khoảng 800.000 người Rohingya tạm cư trong các trại tị nạn, không vệ sinh, không việc làm, không trường học. Theo Liên Hiệp Quốc, người Rohingya là sắc tộc vô tổ quốc, bị đàn áp thô bạo nhất trên thế giới, cần được sự trợ giúp đặc biệt. Trong khi đó thì chính phủ Miến Điện từ chối cấp quốc tịch Miến Điện với lý do cộng đồng này từ Bangladesh nhập cư bất hợp pháp dù là từ nhiều thế hệ trước. Đặc sứ châu Âu tỏ ra lo ngại tình trạng các phân tử cực đoan ngăn cản các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ nạn nhân bị đàn áp. Ông nhấn mạnh là không để cho người Hồi giáo phải vượt biển và chìm trong sóng biển, mà phải được sự trợ giúp để định cư tại Miến Điện. Những vụ xung đột giữa những người theo đạo Phật do một số sư sãi quá khích, kích động với người Hồi giáo đã làm cho hơn 200 người Hồi giáo bị tử vong trong năm 2012. Sự kiện này làm nổi bật sự thiếu sót về mặt xã hội trong chính sách cải cách chính trị của Tổng thống Thanh Sen.
Liên quan đến vụ một công dân Mỹ bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết là Bình Nhưỡng đã lên tiếng thừa nhận vụ việc. Thế nhưng theo hãng tin AFP, không một đại diện ngoại giao nào của phương Tây được phép tiếp cận công dân Mỹ này.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jennifer Psaki, cho biết Bắc Triều Tiên thông qua kênh ngoại giao Thụy Điển nhìn nhận có giam giữ một công dân Mỹ. Bà cũng nói rõ thêm là chính quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với đại diện ngoại giao Thụy Điển để giải quyết vấn đề. Khó khăn hiện nay là Bình Nhưỡng luôn tìm cách từ chối đề nghị của Đại sứ quán Thụy Điển xin tiếp xúc với công dân trên. Trước đó, vào hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Bắc Triều Tiên thả một công dân Mỹ, nhưng không nêu rõ danh tính trên kênh truyền hình MSNBC. Theo các tiết lộ của gia đình trên các kênh truyền hình Mỹ trong tuần này, ông Mary Newsman, 85 tuổi, đã bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt giam vào ngày 26 tháng 10 vừa qua. Họ cho biết đến giờ vẫn không rõ lý do vì sao ông bị bắt giữ. Theo lời bà Lee Newman, chồng bà bị bắt ngay trước khi đáp chuyến bay đi Bắc Kinh. Một sĩ quan Bắc Triều Tiên tới đến gần, yêu cầu ông xuống máy bay và giam giữ ông ở đâu đó không ai biết. Cho đến ngày hôm nay, hầu như gia đình bật vô âm tín về ông Mary Newman.
Hôm nay, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã đưa ra bao điều kiện với Hoa Kỳ trước khi đặt bút ký Hiệp ước Hợp tác An ninh Mỹ-Afghanistan. Theo hãng tin AFP, việc ký hay không thỏa ước này có thể sẽ có những hậu quả nặng nề cho Afghanistan.
Sau nhiều tháng thương thuyết, kỹ lưỡng, trong tuần này, Kabul và Washington đã công bố dự thảo Hiệp ước song phương về an ninh. Hiệp ước này quy định cách thức bố trí quân đội Mỹ tại Afghanistan sau khi lực lượng NATO triệt thoái vào năm 2014. Theo phát ngôn viên của phủ tổng thống, phía Afghanistan đặt ra ba điều kiện để ký thỏa thuận, bao gồm chấm dứt các chiến dịch quân sự đánh vào nhà dân, hợp tác chân thành của Hoa Kỳ trong tiến trình hòa bình và bầu cử minh bạch. Bản dự thảo này đã được Đại hội các tộc trưởng Loya Yirga bắt đầu xem xét từ hôm thứ Năm 21 tây tháng 11 vừa qua. Vào ngày mai, khi phiên họp kết thúc, Tổng thống Hamid Karzai sẽ có bài diễn văn trước toàn dân giải thích tường tận ba điều kiện nêu trên. Ông cũng sẽ cho biết rõ lý do vì sao hiệp ước này chỉ được ban hành sau ngày bầu cử tổng thống năm tây tháng 4 2014. Về phần mình, Washington đã có những phản ứng gay gắt về việc kéo dài thời gian ký kết. Nhà Trắng mong muốn đạt được hiệp ước an ninh song phương đó trong năm nay. Tuy nhiên, theo AFP, việc ký hay không hiệp ước này đều có thể sẽ có những hậu quả nặng nề cho Afghanistan. Tuy 12 năm chiến tranh đã trôi qua, nhưng chính phủ Afghanistan vẫn còn rất yếu trước sự nổi dậy của phe Taliban bị liên quân do Mỹ đứng đầu đánh đuổi vào năm 2001. Cho tới nay, các toan tính đàm phán hòa bình với phe nổi dậy, với sự tham gia của Hoa Kỳ, đều không đạt một kết quả cụ thể nào. Nhất là cho đến giờ, Taliban vẫn từ chối đối thoại với ông Karzai vì không công nhận tính chính đáng của ông. Đối với họ, Tổng thống Karzai là một con rối chính trị trong tay Washington.
Liên quan tới nước Nga, trong phán quyết công bố chiều hôm qua, Tòa án Quốc tế về Luật Biển trụ sở tại Hamburg, Đức, đã ra lệnh cho Nga phải trả tự do tức khắc cho 28 thuyền viên và 2 phóng viên của tổ chức môi trường Greenpeace bị Moscow cáo buộc tội gây bạo động.
Theo Tòa án phân xử xung khắc trên biển do Liên Hiệp Quốc thành lập, thì cuộc tranh đấu của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace là đúng, còn biện pháp trả đũa của Nga bắt giam thuyền viên và tịch thu tàu của tổ chức phi chính phủ Hòa Bình Xanh là sai. Sau khi xét đơn kiện của chính phủ Hà Lan, Tòa án Quốc tế về Luật Biển đã ra lệnh cho Nga phải tức khắc trả tự do cho 28 thuyền viên tàu Arctic Sunrise và hai nhà báo bị bắt từ ngày 18 tháng 9. Theo thẩm phán người Nhật Shinji Yanai, trong số 21 vị thẩm phán, 19 vị đã bỏ phiếu ủng hộ Greenpeace kêu gọi Nga phải để tất cả thuyền viên và tàu Arctic Sunrise mà Greenpeace thuê của Hà Lan rời lãnh thổ và lãnh hải của Nga sau khi đóng tiền thế chân 3,6 triệu euro. Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức ra thông cáo phủ nhận thẩm quyền của Tòa án Quốc tế về Luật Biển.
Sau vụ sập mái nhà một siêu thị hôm thứ Năm vừa qua làm thiệt mạng hơn 50 người, chính quyền Latvia hôm nay đã ra xác lệnh để quốc tang trong 3 ngày. Công tác điều tra đang được tiến hành để cố gắng làm sáng tỏ nguyên nhân của thảm kịch này.
Đây rõ là một thảm kịch sập mái nhà nghiêm trọng nhất trên thế giới từ 30 năm qua. Con số thống kê mới nhất đưa ra cho biết, số người thiệt mạng đã lên đến 52 người bởi vì tai nạn xảy ra vào lúc chiều tối, thời điểm có đông đúc người mua sắm. Các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa tiếp tục bới tìm trong đống đổ nát. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót sau 2 ngày 2 đêm xảy ra thảm kịch rất mong manh. Đó là chưa kể đến việc họ phải làm việc dưới một điều kiện khí hậu lạnh giá, nhiệt độ xuống gần 0 độ C. công tác điều tra đang được tiến hành. Các nhà điều tra đang nghiên cứu ba giả thuyết liên quan đến kiến trúc tòa nhà, quá trình thi công và các vật liệu mới được lắp đặt trên mái nhà. Tuy nhiên, đối với người dân thủ đô Riga, rất có thể có tham nhũng. Họ nói chuyện này chẳng có gì mới cả, rút ruột công trình là để ăn chênh lệch, cuối cùng chỉ có người dân là phải trả giá thật, hết lời dẫn. Theo AFP, khi tai nạn xảy ra, tòa siêu thị đang trong giai đoạn thi công, biến nóc nhà thành một vườn cây treo.
Hội nghị khí hậu Warsawa có nguy cơ thất bại. Sau 24 giờ thương lượng không ngưng nghỉ, trong ngày cuối cùng, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại thủ đô Ba Lan đang đứng trước chướng ngại khó vượt qua mà đứng đầu là Trung Quốc.
Theo AFP tường thuật, Bộ trưởng Môi trường Ba Lan Maxim Korolec, chủ tọa Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc, đã phải kêu gọi một cách thống thiết, xin trích: "Tôi yêu cầu quý vị hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về các hệ quả nếu như chúng ta không đạt được một văn kiện chung. Quý vị ở đây là 190 phái đoàn tham gia cuộc đàm phán khởi đi từ ngày 11 tháng 11 nhằm tìm ra một thỏa thuận mới thay thế nghị định thư Kyoto về hiệu ứng nhà kính sắp đáo hạn. Tuy hội nghị Warsawa không đưa đến một kết quả cụ thể, nhưng ban tổ chức hy vọng đạt được một số điểm căn bản chuẩn bị cho hội nghị lần tới vào năm 2015 tại Paris. Thế nhưng các nước kém mở mang và đang phát triển đứng đầu là Trung Quốc đặt điều kiện là phải được trợ giúp tức khắc 100 tỷ đô la mỗi năm từ nay đến năm 2012. Trong khi đó các nước giàu đề nghị quy động 10 tỷ đô la mỗi năm mà thôi."
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tại Nhật Bản, luật về bí mật nhà nước bị chống đối ngày càng mạnh. Tại Nhật Bản, phong trào biểu tình phản đối dự luật về bí mật nhà nước ngày càng lan rộng, vì dự luật này cho chính phủ nhiều quyền hơn trong việc định nghĩa thế nào là bí mật nhà nước, cũng như xử phạt nghiêm khắc hơn những người tiết lộ các bí mật này. Tối hôm qua, hàng ngàn người đã tiếp tục xuống đường trước tòa nhà Quốc hội Nhật để phản đối dự luật đó, sau một cuộc tập hợp cũng quy tụ nhiều ngàn người tối thứ Năm tại một công viên ở Tokyo. Dự luật về bí mật nhà nước đã được chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thông qua ngày 25 tháng 10 và theo dự kiến sẽ được Hạ viện Nhật biểu quyết vào tuần tới. Chiếu theo dự luật này, mọi thông tin liên quan đến quốc phòng, ngoại giao, tình báo và chống khủng bố đều được xếp vào loại bí mật nhà nước. Luật mới quy định là những công chức nào tiết lộ bí mật quốc gia đều có thể bị kết án tù lên đến 10 năm, so với mức án tối đa 1 năm theo luật hiện hành. Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố rằng luật về bí mật nhà nước là cần thiết để Nhật Bản có thể trao đổi thông tin tình báo với Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng lớn từ phía Trung Quốc. Thế nhưng, những người chỉ trích luật vừa được thông qua đã cảnh báo rằng văn bản này sẽ làm giảm hơn nữa tính minh bạch của một chính phủ vốn đã không rõ ràng trong các hoạt động, đồng thời sẽ dẫn đến những lạm dụng. Nhiều hiệp hội công dân, nhiều nhân vật tên tuổi trong giới báo chí, nhiều luật sư đã quyết định liên kết với nhau để tìm cách ngăn chặn việc đưa ra Quốc hội một dự luật mà họ cho là phản dân chủ và nguy hiểm, vì nó cho phép các công chức có thể xếp bất cứ những gì họ muốn vào diện bí mật nhà nước. Giới nhà báo đặc biệt lo ngại là với luật mới, họ sẽ không thể thu thập thông tin được nữa, bởi vì chính quyền sẽ dùng luật này để ngăn chặn rò rỉ thông tin. Ấy là chưa kể họ có thể bị xử phạt về tội lấy thông tin bằng những phương pháp không đàng hoàng. Tóm lại, đối với họ, luật về bí mật nhà nước đe dọa đến quyền tự do báo chí tại Nhật. Về phần Liên hiệp các hội luật sư Nhật, tức là tổ chức đã đi đầu trong chiến dịch phản đối luật về bí mật nhà nước, thì chỉ trích là luật này đã được chính phủ thông qua mà không có những điều khoản bảo vệ quyền được thông tin của người dân. Các đảng đối lập có dân biểu tại Quốc hội cũng đã yêu cầu sửa đổi nhiều điểm trong dự luật về bí mật nhà nước, đặc biệt là để Quốc hội có thể kiểm soát chặt chẽ hơn các quyết định của chính phủ trong lĩnh vực này. Theo báo chí Nhật, trong số những người biểu tình phản đối hôm thứ Năm vừa qua, dường như có khoảng 30 nghị sĩ. Thế nhưng đảng Tự do Dân Chủ của Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang nắm đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện, dứt khoát không nhượng bộ trên luật này. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Mở đầu sẽ là một điểm báo do Thảo Ngọc phụ trách, tiếp đến là tạp chí Cải Lương của Lê Phước nói về Bạch Huệ, đệ nhất nữ danh ca tài tử Nam Bộ. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Huê Đăng từ Roma nói về vấn đề tổ chức mafia đe dọa Đức Giáo Hoàng Francisco. Thân chào anh Huê Đăng, trong mấy ngày qua một số báo chí ở Ý có đưa tin rằng hình như Đức Giáo Hoàng Francisco đang là mục tiêu hăm dọa của tổ chức mafia. Vậy thì trước hết xin anh cho biết thực hư của vụ việc này là như thế nào ạ?
Tin về những âm mưu của mafia nhằm đe dọa Đức Giáo Hoàng Francisco là do chính ông Nicola Gratteri, công tố viên của tòa án vùng Reggio Calabria ở miền nam nước Ý, tung ra trong một buổi phỏng vấn ngày 13 tháng 11 vừa qua của tờ nhật báo Fatto Quotidiano, dịch ra tiếng Việt là Chuyện Hằng Ngày ở Ý. Như ta biết, Calabria là một vùng ở miền nam nước Ý, nơi nổi tiếng là địa bàn hoạt động của băng đảng xã hội đen có tên là 'Ndrangheta, một kiểu tổ chức băng đảng mafia. Dựa theo các tuyên bố của ông Nicola Gratteri, thì hiện nay giới chức bu của tổ chức 'Ndrangheta rất làm khó chịu về những tuyên bố về ý muốn trong sạch hóa nguồn máy hoạt động tài chính ngàn của tòa thánh, chủ yếu là của cơ quan IOR, vốn được xem như là ngân hàng của Vatican. Và theo nhận xét của ông Nicola Gratteri, thì nếu được, 'Ndrangheta sẵn sàng làm những động thái nhằm cản mũi Đức Giáo Hoàng.
Tức là ông Nicola Gratteri muốn nói là tính mạng của Đức Giáo Hoàng có thể bị đe dọa.
Ông Nicola Gratteri không trực tiếp chi tiết về một âm mưu nào cả. Ông chỉ giới hạn nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng có thể đang ở trong tình thế nguy hiểm do tổ chức băng đảng 'Ndrangheta gây ra.
Thưa anh Huê Đăng, vì sao mà 'Ndrangheta lại lấy làm khó chịu vì những ý muốn của Đức Giáo Hoàng muốn làm trong sạch nguồn máy hoạt động kinh tế tài chánh của tòa thánh à?
Ông Nicola Gratteri là một trong những công tố viên đã từng theo dõi và xét xử các vụ án phạm pháp của các băng đảng xã hội đen mafia. Sau nhiều năm hoạt động chống mafia, ông đã tích lũy được một số thông tin về hoạt động của các tổ chức này. Điều đặc biệt là một số thông tin nói trên cho thấy là trong quá khứ, tổ chức 'Ndrangheta và một bộ phận của nguồn máy kinh tế tài chính của tòa thánh đã đồng hành tay trong tay, và ông cũng đã gom góp tổng hợp các thông tin này để cho ra quyển sách mang tên là Aqua Santissima, dịch ra tiếng Việt là Nước Thánh Vô Cùng, với chủ đề nghiên cứu về những quan hệ nói trên. Do đó, theo nhận xét của ông Nicola Gratteri, thì những quyết định của Đức Giáo Hoàng nhằm mục tiêu trong sạch hóa của máy kinh tế tài chính của tòa thánh ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến các mạng lưới kinh tài của 'Ndrangheta, và chính đây là nguyên nhân của những khó chịu đến từ băng đảng xã hội đen, và cũng là tiền đề để ông Gratteri nói đến một sự đe dọa đối với Đức Giáo Hoàng.
Như thế có nghĩa là trong quá khứ đã có xảy ra những trường hợp mà trong đó một bộ phận của giáo hội đã có những mối quan hệ với băng đảng mafia.
Trước hết cũng nên nói cho rõ là trong thời buổi kinh tế tài chính hiện đại và toàn cầu hóa như hiện nay, các băng đảng xã hội đen như mafia, như 'Ndrangheta, như Camorra là mafia ở vùng Napoli cũng đã lột xác. Ngày nay không hẳn bắt buộc các băng đảng này phải là những người ăn mặc như dân du côn dao búa, tay cầm súng, tay cầm dao đi hoạt động. Trong băng đảng xã hội đen kiểu mafia thời hiện đại cũng có những người có kiến thức, có chuyên môn, biết ăn, biết nói, biết hành xử lịch sự và ngồi trong những văn phòng thông thoáng hiện đại, và ở đó các băng đảng mafia mua bán, vận chuyển, đầu cơ hoặc rửa tiền rồi đầu tư vào các cơ sở kinh tế sản xuất hàng tỷ tỷ đô la thông qua các cú điện thoại cao cấp hay ra lệnh qua các máy vi tính nối mạng. Đó là một loại hình mafia tài chính hiện nay. Và với những hoạt động tài chính như thế, các tổ chức mafia cũng cần phải có những quan hệ đầu mối với những cơ sở kinh tế tài chính trên thế giới, trong đó có cả ngân hàng của Vatican. Điều này có thể được minh chứng qua những vụ scandal có dính líu đến cơ quan IOR của tòa thánh mà báo chí đã nhiều lần đăng tải. Thí dụ như vụ ám sát đầy nghi vấn ông Roberto Calvi năm 1982. Ông Roberto Calvi là một nhà tài chánh và là giám đốc của ngân hàng Banco Ambrosiano có trụ sở chính ở thành phố Milano, một ngân hàng có nhiều tai tiếng dính líu đến các hoạt động rửa tiền mờ ám trong thế giới tài chánh. Ngày 18 tháng 6 năm 1982, người ta phát hiện ông Roberto Canvi treo cổ tự vẫn dưới gầm cầu Black Flash ở London. Một cái chết đầy nghi vấn và từ tự vẫn đã lập tức biến thành một cuộc ám sát, bởi vì chính bản thân Roberto Canvi là một con người có đầy những quan hệ chằng chịt với đủ thứ giang hồ tứ chiến, từ băng đảng mafia đến các hội kín, và trong đó có quan hệ với ngân hàng của tòa thánh, tức là cơ quan IOR. Và vào thời điểm đó, giám đốc của IOR chính là Hồng Y Paul Marcinkus, mất năm 2006, người cũng vốn có nhiều tai tiếng trong những phi vụ tài chính mờ ám. Thậm chí đến xác của Renatino De Bedis, là một thủ lĩnh của một băng cướp khét tiếng ở Roma vào những thập niên 70-80, bị ám sát vào ngày 2 tháng 2 năm 1990. Không ai hiểu gì sao mà xác của tên cướp khét tiếng này lại được lén lút chôn cất hoành tráng ngay trong nhà thờ Santa Apollinare nằm gần Vatican, cứ như là một tu sĩ nổi tiếng hay là người có công trạng với giáo hội. Năm 2012, báo chí đã khám phá được chuyện lạ đời này, và tòa án Roma đã ra lệnh khai quật mộ và cho khám nghiệm hài cốt, và kết quả khám nghiệm đã xác định tử thi chính là của Renatino De Bendis. Khi xảy ra việc động trời này, phía Vatican cũng hoàn toàn không có một tuyên bố gì để lý giải sự kiện kỳ quặc mới trên. Tất cả những scandal xảy ra trong quá khứ đã cho thấy là trong một thời gian dài, các băng đảng xã hội đen cũng đã có những quan hệ affair với một bộ phận của cơ sở kinh tế tài chính của Vatican.
Vậy thì tuyên bố nói trên của công tố viên Nicola Gratteri có đã đặt tòa thánh trong tình trạng báo động hay không ạ?
Sau tuyên bố nói trên của ông Nicola Gratteri, phía tòa thánh đã phủ nhận mọi khả năng về việc Đức Giáo Hoàng có thể bị tổ chức 'Ndrangheta đe dọa. Nhưng cũng đáng lưu ý là tuyên bố của công tố viên Nicola Gratteri cũng đã không được các mạng truyền thông lớn ở Ý đăng tải, rất có thể là theo yêu cầu của Vatican. Phần lớn các mạng truyền thông đã tự ý kiểm duyệt từng nói trên.
Chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Huệ Đăng từ Roma đã tường trình về sự kiện Đức Giáo Hoàng dường như đang bị tổ chức mafia đe dọa.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Tiếp tục chương trình FFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi nhạc phẩm Lê Sang Phong The Linux Songs qua tiếng hát của A Chen Đào.
Thank you.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc thiết lập một vùng phòng không bao gồm các đảo tranh chấp với Nhật Bản. Ủy ban bảo vệ nhà báo sẽ trao giải thưởng cho blogger Điếu Cày vào tuần tới. Bắc Triều Tiên thừa nhận giam giữ một công dân Mỹ. Tòa án quốc tế về luật biển ra lệnh cho Nga phải trả tự do lập tức cho các thành viên của Greenpeace. Mỗi ngày một sự kiện, dự luật về bí mật nhà nước của Nhật Bản bị công luận chống đối ngày càng mạnh. Tổ chức xã hội đen tại Ý đe dọa Đức Giáo Hoàng Francisco, thông tín viên quê đăng tường trình từ Roma. Trước khi mời quý thính giả theo dõi tạp chí Cải Lương do Lê Phước phụ trách, xin mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thảo Ngọc biên soạn.
Điểm báo.
Các nhật báo ra ngày hôm nay tập trung khá nhiều đến thời sự tại châu Âu. Bài xã luận trên tờ Le Monde đề cập đến mối quan hệ giữa Ukraine và châu Âu qua bài viết Ukraine, châu Âu, vố đau từ Kiev sau khi chính quyền Kiev quyết định đình chỉ các cuộc thương lượng về hiệp định liên kết với Liên hiệp châu Âu vào ngày hôm qua.
Tác giả bài xã luận nhận định, tuy Liên Xô đã tan rã, nhưng Tổng thống Putin vẫn còn duy trì những chiến thuật cũ mang đầy tính Xô Viết để cản trở Ukraine hợp tác với châu Âu. Tổng thống Nga đã không hề lùi bước trước bất kỳ điều gì. Điển hình là Nga dọa sẽ trấn áp Ukraine về mặt cung ứng năng lượng, trừng phạt thương mại và ngưng nhập khẩu hàng Ukraine.
Các lãnh đạo Ukraine tỏ ra khá chuyên cần đối với các cuộc họp với Nga. Tổng thống Putin đã có hai cuộc hội đàm trong vòng 2 tuần, cuối tháng 10 và đầu tháng 11, với đồng nhiệm Ukraine Viktor Yanukovych. Thứ Tư vừa qua, chính Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã viếng thăm đồng nhiệm Ukraine Mykola Azarov. Thế là ngay hôm sau, Thủ tướng Azarov quyết định đình chỉ tất cả các cuộc thương lượng với châu Âu. Nga đã nắm phần thắng, không cần biết nguyên nhân, việc hủy bỏ thương lượng giữa Ukraine và châu Âu chỉ vài ngày trước thượng đỉnh Vilnius. Đây thật sự là một vố đau cho châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh lần này nhằm tạo đà cho việc nỗ lực hội nhập 6 quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, bao gồm Ukraine, Belarus, Moldavia, Armenia và Azerbaijan vào tiến trình dân chủ của nền kinh tế châu Âu. Thụy Điển và Ba Lan là hai quốc gia luôn thúc đẩy tiến trình hợp tác với các nước Đông Âu vì các quốc gia này nằm sát sườn với họ. Ban đầu, Nga cũng được mời gọi gia nhập hợp tác với châu Âu, nhưng Nga đã lựa chọn giải pháp chiến tranh lạnh. Tổng thống Nga đã tìm cách phá hỏng mong muốn hợp tác với châu Âu bằng cách làm cho quốc gia ứng viên hoa mắt trước việc hình thành liên minh thuế quan với Nga, Belarus và Kazakhstan. Nước đầu tiên đã nhượng bộ trước Nga là Armenia. Nước thứ hai là Ukraine, chỉ có Georgia và Moldavia là hiện tại sẵn sàng ký kết hiệp định liên kết với châu Âu. Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Châu Âu còn phải rút ra bài học từ cái tát của Ukraine. Chắc chắn là các nhà thương thuyết châu Âu đã không được lợi gì từ việc thương lượng với Tổng thống Yanukovych, một nhân vật chỉ lo bảo vệ quyền lực và kiếm lợi. Thế nhưng đặc biệt, châu Âu đã không thực sự có nỗ lực tương xứng. Quá mệt mỏi với việc mở rộng Liên hiệp châu Âu, các quốc gia thành viên, trừ Thụy Điển, không nhận thấy được tầm quan trọng địa chiến lược trong mối liên kết với các nước Đông Âu. Họ đã không nhận thấy Nga thi hành một chính sách ngoại giao ngày càng áp đảo. Thủ tướng Đức Merkel đã bảo vệ dự án hợp tác một cách hùng hồn vào tuần này, nhưng đã quá muộn. Trong khi đó, Pháp lại không tranh luận về đề tài này.
Trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn nghiêm trọng, duy chỉ có nền kinh tế Đức có vẻ vững tay chèo, thì báo Libération lại quan tâm đến tầng lớp người nghèo mới nổ ra ở Đức qua bài viết đề tựa, không một đồng xu tại Berlin.
Theo tờ báo, hàng triệu người Đức sống sót qua ngày nhờ vào các hiệp hội phân phát, giúp đỡ đồ ăn, quần áo, đồ dùng học sinh cho người dân, quản lý việc tiêu thụ năng lượng, thu gom và phân phát đồ điện gia dụng, v.v. Các hiệp hội này trợ giúp những người hưu trí và các hộ gia đình trong cuộc sống thường nhật. Tờ báo miêu cảnh, hai người cao tuổi lưng còng vội vã đến một trung tâm tiếp đón người nghèo của giáo hội Tin Lành để nhận đồ tiếp tế cùng với các xe đẩy đựng đồ dự trữ. Người quản lý việc phân phối thức ăn tươi tại một khu phố ở Berlin thuật lại rằng, với các xe tải của hiệp hội, họ đã đi khắp các siêu thị đối tác thu gom các sản phẩm sắp hết hạn sử dụng và được xem là không còn phù hợp để bán ra trên thị trường. Sau đó, họ chuẩn bị những lô hàng để phân phối cho các gia đình nghèo. Mỗi người trong một hộ gia đình được nhận một lô hàng. Một lô được bán với giá chỉ 1 euro, đủ nuôi sống một người trong nhiều ngày, trong khi tại siêu thị thì giá lô hàng ít nhất cũng là 20 euro. Vị quản lý này còn cho biết, có 100 hộ đăng ký tại hội này và được phát đồ ăn. Đa phần là người hưu trí, thất nghiệp, các bà mẹ đơn thân và người nước ngoài. Trong tầng lớp người nghèo mới bùng nổ tại đây, còn có những người lao động nhưng lương quá thấp vì họ đang chờ hứa hẹn mà bà McCain sẽ đưa ra vào thứ năm tới, quy định một mức lương tối thiểu. Theo cơ quan việc làm, thì 16 triệu người làm công ăn lương, nhận phụ cấp thu nhập của chính quyền liên bang, nhờ vậy mà họ không rơi xuống dưới ngưỡng nghèo. Cơ quan việc làm còn chi trả tiền nhà và tiền sưởi với những tiêu chí khá gắt gao. Ngoài ra, người nghèo còn được các tổ chức hỗ trợ chi phí các khóa học thổi kèn saxophone hay học nhảy. Người nghèo thay hết các bóng điện trong nhà để dùng các loại bóng khác để tiết kiệm điện hơn. Về các phương tiện giải trí, họ cũng hạn chế đi xem phim ở rạp và chỉ dành cho những dịp quan trọng như sinh nhật. Theo nhận định của Gustav Ort, nhà kinh tế học tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô IMK, thì trong những năm gần đây, Đức trở thành một xã hội rất bất bình đẳng. Theo tính toán của viện này, của cải người giàu tăng 12,4% từ năm 1991, cũng trong cùng kỳ, tài sản của người nghèo lại giảm 11,2%. Nhà kinh tế học nói tiếp, trước đây có thể xem nước Đức là một đất nước khá bình đẳng, nhưng ngày nay lại không còn được vậy. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nhận thấy vào năm 2000 và năm 2005, Đức có sự gia tăng bất bình đẳng trên cả mức trung bình của các quốc gia phát triển. Đặc biệt, hai năm này là hai năm mà các cải cách xã hội được áp dụng. Một số người được phỏng vấn cho biết không tin tưởng sẽ thoát khỏi cảnh nghèo trong những năm tới, và họ cũng không mấy khả quan cho tương lai con cháu họ, vì các thống kê đều cho thấy một bầu khí u ám.
Báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến vụ ba phụ nữ, 69 tuổi, 57 tuổi và 30 tuổi, vừa được thả ra sau khi chịu các hành động hung bạo về mặt thể xác lẫn tinh thần và bị giam giữ trong suốt ba thập niên qua tại Anh Quốc. Theo tờ báo thì vẫn còn rất nhiều uẩn khúc trong hồ sơ này.
Báo Le Figaro dẫn tin từ cảnh sát cho biết ba người phụ nữ có quốc tịch Malaysia, Anh và Ireland. Một tháng sau khi được giải thoát, họ vẫn còn bị chấn động nặng nề về tinh thần và chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến điều kiện bị giam giữ. Ai cũng hết sức ngạc nhiên khi một cặp trạc lục tuần bị cáo buộc đã giam giữ ba người này trái phép trong một ngôi nhà tại Lambert đã bị bắt vào hôm thứ Năm vừa qua và vừa được cho tại ngoại cho đến tháng Giêng năm tới. Trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Sáu vừa qua, cảnh sát cho biết, người đàn ông và người đàn bà 67 tuổi này đã từng bị bắt vào những năm 1970, nhưng với lý do chưa xác định được. Trong vụ bắt giữ ba người phụ nữ, cặp này bị nghi ngờ cưỡng bức lao động, nô lệ và vi phạm luật nhập cư. Các nạn nhân bị hành hạ thể xác và tinh thần, nhưng không bị lạm dụng về tình dục. 37 nhân viên cảnh sát London chuyên phá các đường dây buôn người được huy động để làm sáng tỏ vụ việc, được xem là chưa từng thấy đối với họ. BBC cho biết, một tuần sau khi xem một buổi phát sóng về hôn nhân cưỡng bức, một trong số ba người bị bắt là người Ireland, 57 tuổi, đã dám gọi bí mật điện thoại cho tổ chức nhân đạo Freedom Charity. Sáu tuần sau, nhân cơ hội cặp vợ chồng đấy không có nhà, hai người phụ nữ đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của Freedom Charity và được cảnh sát London bảo vệ. Người phụ nữ già nhất, 69 tuổi, được cảnh sát giải thoát ngay sau đó. Người sáng lập ra tổ chức Freedom Charity cho biết, từ sau vụ này, có nhiều cuộc gọi tới hơn nhờ giúp đỡ. Theo bà, vụ ba người phụ nữ bị bắt này chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Một số tổ chức khác và Bộ Nội vụ cũng có nhận xét như vậy. Một dự luật về tình trạng nô lệ sẽ được chính phủ trình lên nghị viện. Dự luật này nhằm phạt tù chung thân những người phạm tội bắt người làm nô lệ.
Tuần tới, vào ngày 1 tháng 12 là ngày Thế giới phòng bệnh SIDA. Báo Lạc Khoa quan tâm đến căn bệnh này qua bài viết đề tựa SIDA, một dịch bệnh luôn gây tử vong. Đây sẽ là dịp để cập nhật lại những thông tin liên quan về căn bệnh thế kỷ.
Năm ngoái, trên toàn thế giới, có 35 triệu người nhiễm HIV, theo nguồn tin từ cơ quan ONU SIDA. Vùng có nhiều người mắc bệnh nhất là khu châu Phi Cận Sahara với 25 triệu bệnh nhân. Cũng trong năm 2012, 2,3 triệu người mới nhiễm bệnh, trong đó có 260.000 trẻ em. Căn bệnh này vẫn được xem là chết người nhất thế giới. 1,6 triệu người đã bị tử vong vào năm ngoái. Tại Pháp, vào năm 2011, khoảng 6.100 người bị phát hiện dương tính với virus HIV. một con số khá ổn định từ năm 2007 trở lại đây. Tổng số, người ta ước tính có khoảng 150.000 người sống với HIV, trong đó từ 20.000 đến 30.000 không biết mình đã mắc bệnh. Trong những năm gần đây, các loại thuốc chữa trị căn bệnh này cũng phát triển mạnh. Năm 2012, có đến 9,7 triệu người trên thế giới được chữa trị kháng virus, trong khi con số này chỉ là 8,1 triệu người vào năm 2011 và 1,3 triệu người vào năm 2001. Theo một chuyên gia được tờ La Croix trích dẫn, có 16 triệu người bệnh chưa được chữa trị. Điều đó cho thấy một nhu cầu cấp bách lớn. Ông nhận xét, đầu tư ngay hôm nay vào việc chữa trị, tức là phương tiện để tránh những ca lây nhiễm mới và tiết kiệm được nhiều về lâu dài. Trong tương lai, cần tìm kiếm các nguồn tài trợ mới. Hiện nay, phân nửa tài trợ cho việc chữa trị căn bệnh này là từ các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình, nơi mà đa phần người bệnh tập trung tại đó. Nửa phần còn lại đến từ các nước giàu. Trong các quốc gia đó, Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp nhiều nhất.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Cải Lương do Lê Phước phụ trách. Hôm nay, Lê Phước giới thiệu Bạch Huệ, đệ nhất nữ danh ca, tài tử Nam Bộ.
Bậc trí giả ngày xưa có bốn thú tiêu dao tao nhã là cầm kỳ thi họa, thì đến đầu thế kỷ 20, người nông dân miền sông nước Cửu Long cũng bắt đầu biết đến một thú tiêu dao bình dị nhưng rất hàn lâm, đó là đờn ca tài tử. Có thể nói rằng, đờn ca tài tử là một bản sắc văn hóa độc đáo cần bảo tồn của người Nam Bộ. Trải qua thời gian trên dưới một thế kỷ, trong làng đờn ca tài tử đã xuất hiện nhiều tai ca cử phách. Và một trong những tay ca thuộc hàng cử phách nhất đó là nữ danh ca Bạch Huệ, người đã ca tài tử suốt 70 năm. Bạch Huệ sinh năm 1933 tại Cần Thơ. Cha cô là thầy đờn Sáu Tửng, một tay đờn kiềm quán tuyệt, một danh cầm lừng lẫy thuộc hàng tiền bối của Văn Vĩ, Năm Cơ, Bảy Bá. Bạch Huệ có một người anh trai là nhạc sĩ nổi tiếng Quỳnh Anh, tác giả của bài tân nhạc Trứ Danh Mưa Rừng, viết riêng cho Thanh Nga và đến hiện tại vẫn còn được nhiều người yêu thích. Từ nhỏ Bạch Huệ đã sống trong cái không khí đờn ca tài tử của vùng đất Cần Thơ. Tiếng đờn và lời ca câu hát tài tử đã thấm vào tâm hồn của Bạch Huệ lúc nào không hay biết. Để rồi dù thân phụ không cho, nhưng Bạch Huệ vẫn lén lút học ca tài tử. Đến năm 13 tuổi, Bạch Huệ đã được mời ca trên đài phát thanh Pháp Á ở Sài Gòn. Khi danh cầm Sáu Tửng phát hiện con gái là một tay ca tài tử điệu nghệ thì chuyện đã rồi. Và ông phải chấp nhận cái cảnh con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vào năm 1951, tờ báo Tiếng Dội của ông Trần Tấn Quốc, người chủ sự của giải Thanh Tâm, cho trưng cầu ý kiến độc giả, thì Bạch Huệ đoạt danh hiệu nữ đệ nhất danh ca. Sau đó nhiều đoàn hát đã mời Bạch Huệ tham gia cộng tác, thế nhưng có lẽ tổ nghiệp muốn cho hai loài hoa trắng trấn giữ mỗi người một lĩnh vực, nên mới cố tình sắp đặt cho hoa lan trắng, tức là Út Bạch Lan, trấn bên cánh nữ của cải lương, còn Hoa Huệ Trắng, tức là Bạch Huệ, trấn bên cánh nữ của đờn ca tài tử. Có lẽ vì thế mà sau khi tham gia một số đoàn cải lương, Bạch Huệ đã không thu được thành công như khi ở bên đờn ca tài tử, và cuối cùng Bạch Huệ cũng trở về với lĩnh vực đờn ca tài tử để ngự trị lĩnh vực này đến cuối đời. Thời gian gần đây, người ta vẫn còn thấy một bà lão tóc bạc ngồi xe lăn ca trên sân khấu của một phòng trà có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cũng được chứng kiến một hình ảnh đáng ngạc nhiên. Đó là mấy chục sinh viên trẻ tuổi ngồi say mê nghe bài Dạ Cổ Hoài Lang được thể hiện bởi một bà lão liệt hai chân, phải bám hai tay vào thân cột nhà để ca. Bà lão tóc bạc phơ đó chính là nữ danh ca tài tử Bạch Huệ. Bạch Huệ có giọng trong, có pha chút hơi khàn, là một giọng có thế mạnh để ca mùi. Tuy nhiên, điểm đặc trưng nhất trong giọng ca của Bạch Huệ đó là giọng ca đầy đặn. Tiếng ca của Bạch Huệ rất khỏe. Nghe Bạch Huệ ca, người nghe không có cảm giác ráng hơi hay đuối hơi. Bạch Huệ ca rất tròn vành, rõ chữ. Nhiều danh ca tài tử và nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp cũng đạt được tiêu chí tròn vành, rõ chữ. Thế nhưng điểm đáng chú ý là có một số người quá lạm dụng kỹ thuật để được tròn vành, rõ chữ. Ca mà có kỹ thuật là điều cần thiết. Nếu tập luyện đúng mức và áp dụng thỏa đáng kỹ thuật thì giọng ca sẽ trở nên đẳng cấp hơn. Thế nhưng nếu quá lạm dụng kỹ thuật hoặc tập luyện chưa đúng mức thì giọng ca sẽ trở nên thô, mất tự nhiên và thiếu hồn. có những nghệ sĩ bậc thầy vận dụng kỹ thuật một cách thượng thừa vào giọng ca nên đã tạo được nét riêng và giọng ca đã đứng vững trong lòng người mẫu điệu mấy chục năm qua. Bạch Huệ xếp trong các nghệ sĩ thượng thừa như vậy. Bạch Huệ ca tròn vành rõ chữ một cách hết sức tự nhiên và rất có hồn, người nghe không hề nhận ra được yếu tố kỹ thuật trong đó. Nói về nhịp nhàng, Bạch Huệ là thợ sắp nhịp. Tài sắp nhịp của Bạch Huệ thuộc hàng siêu đẳng, thuộc đẳng cấp Út Trà Ôn. Bạch Huệ không chỉ giữ nhịp trường canh để về đúng sông Lan Chánh, mà còn là bậc thầy của việc xử lý nhịp ngay trong lòng bảng. Giữ nhịp trong lòng bảng cũng là một đặc trưng của dân tài tử, bởi nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp khi ca thường chỉ giữ nhịp trường canh để về đúng sông Lan cuối câu. Nhờ cách sắp nhịp điều cho các chữ giữ đúng sông Lan trong lòng bảng, nên khi Bạch Huệ ca, người nghe có cảm giác yên tâm, không sợ cô rớt nhịp. Mấy chục năm qua, bản vọng cổ được sử dụng nhiều nhất là vọng cổ nhịp 32, gồm 6 câu. Thế nhưng dần dần người ta chỉ sử dụng 4 câu để rút ngắn thời gian của bài vọng cổ. Tuy nhiên, vọng cổ thoát thai từ giả cổ Hoài Lan có đủ loại, nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, v.v. Và không có nhiều nghệ sĩ cải lương được gọi là chuyên nghiệp, đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ cải lương ngày nay, ca được các loại vọng cổ không phải nhịp 32. Thế nhưng Bạch Huệ là người chuyên trị tất cả các thể loại vọng cổ. Và bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn vọng cổ nhịp 4 do Bạch Huệ ca lúc 80 tuổi. Những bài bản không phải vọng cổ thì ngoài 20 bài bản tổ còn có vô số bài bản tài tử khác. Gần 3/4 thế kỷ theo nghiệp ca tài tử, Bạch Huệ làm cho nhiều nghệ nhân tài tử và ngay cả nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp phải nể vì cô là người nổi tiếng ca sành điệu rất nhiều bài bản. Ca sành điệu ở đây tức là ca không chỉ đúng nhịp mà còn đúng cái thần của bài bản. Điều đáng nói là Bạch Huệ ca bất kỳ bài bản nào, người muốn học ca cảm thấy rất dễ theo dõi nhịp nhàng và có cảm giác dễ làm theo. Có lẽ vì thế mà Bạch Huệ đã là thầy dạy rất thành công của rất nhiều thế hệ học trò trong bộ môn đờn ca tài tử. Một điểm nổi bật nữa ở Bạch Huệ, mà chính điểm nổi bật này đã đưa Bạch Huệ lên đẳng cấp khó có ai bì kịp. Trong sự khác biệt giữa cải lương và tài tử, nổi bật nhất đó là cách ca. Nghệ sĩ cải lương thường có cách ca mướt hơn dân tài tử, tức là nghệ sĩ cải lương có khuynh hướng ca uốn éo bay lượn điểm tô cho giọng ca, còn dân tài tử thì giữ giọng ca theo lối chân phương không hoa lá. Cái tính chân phương thuần túy này được thể hiện rất rõ trong cách ca tài tử theo kiểu xưa. Và một trong những cái dễ nhận biết nhất đối với dân ca tài tử là họ hay ca theo lối hơ hơ, như danh ca Tám Thưa, cô Tư Sạn, cô Năm Cần Thơ, cô Ba Bến Tre, Chính Hòa, Tư Bé, Năm Phồi, những tài ca cự phách của miền Nam trước kia. Chẳng hạn như trong tuồng Quan Âm Thị Kính, cô Tư Sạn đã nói lối theo cách như sau. Thiện sĩ chàng ôi, thiếp những tưởng làm phận gái vẹn toàn đức hạnh, chờ đến ngày xuất gia tòng phu, ngỡ đền ân dưỡng dục cầu lao cho khỏi thẹn tiên nữ sanh ngoại tộc. Chứ thiếp đâu có dè duyên trăm tuổi từ khi kết tóc gương mạnh quan trọn đạo thiếp làm dâu. Rủi một giờ vì chuyện cắt râu quan tài phủ dứt tình chàng để thiếp. Nếu mà thêm vô một chút hoa lá theo lối sau này thì sẽ là như thế này. Thiện sĩ chàng ơi, thiếp những tưởng làm phận gái dạng toàn đức hạnh. chờ đến ngày xuất gia tùng phu. Ngỡ đền ân dưỡng dục cù lao cho khỏi thẹn tiếng nữ sanh ngoại tộc. Hay như trong tuần qua rơi cửa Phật thì cô Tư Sạn đã ca như thế này. Qua lan sắc bướm mạnh tơ lòng đành dùi chôn kịp bướm qua lỡ làng rồi. Nhưng còn một giấc đổi trao nhớ càng thấy càng thêm nỗi khổ đau, phải chăng con dao này nó đã dứt tình cùng ta. Nếu mà ca thêm một chút hoa lá theo lối sau này thì sẽ như thế này. Hoa lan sạc bướm mạnh tơ lòng. Cũng trong tuồng Hoa rơi cửa Phật, danh ca Năm Nghĩa đã nói lối và ca như thế này. Ôi chưa đầy hai năm mà một vẻ đẹp thì mỹ kinh đau trước kia, bây giờ đã qua ra hình dáng một nạn nhân khốn khổ. Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải đọa đày cho khổ sở kiếp hồng nhan. Hỡi này em Lan. Nếu mà thêm vào đó một chút hoa lá thì sẽ như thế này. Ôi chưa đầy hai năm mà một vẻ đẹp thủy mỹ kinh đau trước kia, bây giờ đã qua ra hình dáng một nạn nhân khốn khổ. Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải đọa đày cho khổ sở kiếp hồng nhan. Hỡi này em Lan. Theo thời gian, đờn ca tài tử phải dần thay đổi, lối ca tài tử theo kiểu xưa vì thế cũng dần được thế hệ sau cách tân. Bạch Huệ gắn bó với đờn ca tài tử từ những ngày lối ca tài tử theo kiểu xưa còn được yêu mến, đến khi nó dần được thay đổi để phù hợp với thời đại. Giọng ca Bạch Huệ là một minh chứng rõ nét nhất cho sự cách tân này. Ta thấy rằng, ca mà chỉ có chân phương thì có lẽ hợp với đời xưa hơn, chọn lọc người nghe hơn. Còn nếu ca mà quá uốn éo lạng bẻ thì cũng làm mất cái thần của tài tử. Bởi vì nên nhớ rằng, ca tài tử rất trọng cái chân phương. Chỉ có điều, ca tài tử theo lối xưa quá thiên về tính chân phương. Còn nghệ sĩ cải lương, có nhiều người, nhất là thế hệ ngày nay, thì lại lạm dụng quá mức cái hoa lá. Bạch Huệ biết trang hòa đúng mức chân phương và hoa lá trong giọng ca. Và đương nhiên, chân phương nhiều hơn hoa lá. Nhưng cô đã đưa hoa lá một lượng vừa đủ để cho giọng ca được mượt mà hơn, thời đại hơn. Bởi thế mà giọng ca của Bạch Huệ giữ được nét chân phương của tài tử xưa nhưng cũng có chút thời đại, và thu hút được người mẫu điệu của cả bên tài tử lẫn cải lương. Có một điểm đặc biệt nữa mà không thể nào không nhắc đến khi bàn về tài ca của cô Bạch Huệ, đó là Bạch Huệ luôn được xem là người ca hay nhất bài Dạ Cổ Hoài Lang của cụ Cao Văn Lầu. Đây là một bài ca ra đời trong bối cảnh nông thôn Nam Bộ, nói lên nỗi lòng của người vợ quê mùa, đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng ngoài biên ải. Dạ Cổ Hoài Lang tức là đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng. Nếu Vọng Cổ là bài ca vua của cả hai bên tài tử và cải lương, thì Dạ Cổ Hoài Lang lại là bài tổ của bản Vọng Cổ. Trong bài Dạ Cổ Hoài Lang, mang tính chân phương cũng có chút hoa lá lãng mạn. Bởi vậy mà ca bài này, chân phương quá thì khô, mà hoa lá quá thì ướt. Và giọng ca của Bạch Huệ hoàn toàn phù hợp với bài Dạ Cổ Hoài Lang. Nghe Bạch Huệ ca bài này, người nghe cảm nhận được cái không khí xa xưa, cái u buồn mang mát của người vợ nhớ chồng, một sự nhớ thương trĩu nặng tâm hồn của người vợ quê mùa mong chồng ngoài vạn lý. Tuy nhiên, người nghe cũng cảm nhận được tình cảm không quá bi lụy mà có chút lãng mạn, có một niềm hy vọng sum vầy, đúng như tâm trạng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi viết về bài này, bởi vì lúc đó ông đang xa vợ và mong ước được sum vầy. Đến hiện tại chưa thấy có ai ca bài Dạ Cổ Hoài Lang đạt được trình độ như Bạch Huệ. Ngoài việc đóng góp bằng giọng ca, mấy chục năm qua Bạch Huệ còn được biết đến là người góp phần đào tạo nhiều nhân tài cho đờn ca tài tử và cải lương. Bạch Huệ được mời dạy ca cho các lớp đào tạo nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh cũng thi nhau mời Bạch Huệ tham gia các lớp đào tạo ca tài tử. Ngoài ra, Bạch Huệ cũng là một giám khảo thường trực của các chương trình giao lưu đờn ca tài tử ở khắp nơi. Trong xã hội Việt Nam hiện đại, ít người trẻ tuổi thích đờn ca tài tử. mà một trong những nguyên nhân chính đó là do chưa hiểu được tinh hoa của bộ môn nghệ thuật này. Và như giáo sư Trần Văn Khê từng nói rằng, hãy tìm hiểu đi rồi sẽ thấy thích. Những năm tuổi đã trên 70, Bạch Huệ vẫn còn rài đây mai đó ca tài tử. Bạch Huệ đóng góp rất lớn cho việc quảng bá tinh hoa của đờn ca tài tử. Một điểm đáng quý nữa đó là, các nghệ sĩ cải lương khi nổi tiếng thì kiếm được rất nhiều tiền, chứ còn bên tài tử thì ngược lại. Nhưng Bạch Huệ vẫn theo đuổi cái nghiệp đờn ca tài tử suốt 70 năm, để khi tuổi về chiều, dù vẫn đi ca suốt, nhưng vẫn sống trong nghèo khổ. Tấm lòng yêu nghề đó của Bạch Huệ thật đáng trân trọng. Ngày 12 tháng 10 năm 2013, Bạch Huệ đã về với tổ nghiệp. Sự ra đi của cô có thể được xem là sự ra đi của cây đại thụ cuối cùng của làng đờn ca tài tử Nam Bộ. Gần 2/3 thế kỷ góp phần bảo tồn và phát triển đờn ca tài tử. Với tài năng đó, với đẳng cấp đó, Bạch Huệ xứng đáng được xem là đệ nhất nữ danh ca tài tử Nam Bộ. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với bài Dạ Cũ Hoài Lang, bài ca mà Bạch Huệ được xem như là người thể hiện hay nhất cho tới hiện tại.
Tớ là tớ phu tương, bảo kim sắc phán lên đàn, vào ra lúng trong tinh chàng, nằm mê canh mơ màng. Em luôn trong tinh chàng, gan đã vàng quặn đau, đường dù sai ông buông, xin đó đừng phụ. Ngày mỏi mòn như đá phu ở dòng luôn trong tình chàng, lòng xin chớ phụ chàng là chàng có hai đêm thiếp nằm luôn những sầu tây. Thuở đó tay sức dày, duyên sắc cầm bền dây, nguyện ra cho chàng hai chữ an bình an. Mau trở lại gia đàn,
RFI
RFI
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31m từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Chủ nhật ngày mai với các tiết mục sau đây: bản tin thời sự, mục điểm tuần báo và tạp chí thể thao hàng tuần. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.